Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo 14 gọi điện cho Đức Hồng Y Piazzat Pala bày tỏ sự gần gũi sau vụ tấn công giáo xứ Công giáo tại dải Gaza.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 7, trong lúc đến Gaza thăm nhà thờ Công giáo bị tấn công ngày 17 tháng 7, Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gọi điện hỏi thăm, bày tỏ sự gần gũi và liên đới với người dân Palestine.
Một ngày sau khi giáo xứ Công giáo bị quân đội Israel tấn công, làm cho 3 người chết và nhiều người bị thương, Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabala và thượng phụ chính thống Hy Lạp Theophilos Đệ Tam đã đến thăm và mang theo hàng viện trợ cho giáo xứ Công giáo duy nhất ở dải Gaza. Khi hai vị cùng đến vùng đất bị bao vây, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gọi điện cho Đức Thượng Phụ để bày tỏ sự gần gũi, quan tâm, cầu nguyện, sự nâng đỡ và mong muốn làm mọi điều có thể để không chỉ đạt được một lệnh ngừng bắn nhưng còn chấm dứt thảm trạng này. Đức Hồng Y Piazzat Pala nói với Vatican News, nhiều lần Đức Thánh Cha đã lên tiếng rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc tàn sát này, những gì đã xảy ra là không thể biện minh và chúng ta phải đảm bảo không còn thêm nạn nhân nào nữa. Thay mặt Tòa Thượng Phụ Latin và toàn thể các giáo hội Kitô giáo tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sự liên đới và những lời cầu nguyện mà Ngài đã bảo đảm dành cho chúng tôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể cộng đoàn Công giáo tại Gaza. Kể từ khi chiến tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi điện gần như mỗi ngày để trò chuyện với cha Roman Lely. Vào ngày thứ Năm, ngày giáo xứ bị tấn công, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi sứ điệp đến giáo xứ tại Gaza, cho biết Ngài đang cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người đang lánh nạn trong khuôn viên nhà thờ. Ngài kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và bày tỏ niềm hy vọng sâu sắc vào đối thoại, hòa giải và hòa bình lâu dài trong khu vực.
Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem cho biết, thứ Sáu, Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabala và Thượng Phụ Theophilos thứ Ba đã đến thăm giáo xứ ở Gaza để đứng bên cạnh những người đang chịu ảnh hưởng bởi các biến cố gần đây. Hai vị đã làm việc với các đối tác nhân đạo để đảm bảo việc tiếp cận viện trợ, gồm hàng trăm tấn lương thực, bộ dụng cụ sơ cứu và thiết bị y tế. Những thứ sẽ hỗ trợ không chỉ cộng đoàn Kitô giáo, nhưng cả nhiều gia đình khác tại Gaza. Tòa Thượng Phụ cũng đảm bảo việc sơ tán những người bị thương trong vụ tấn công đến các cơ sở y tế bên ngoài Gaza, nơi họ sẽ được chăm sóc. Cầu nguyện cho sự an toàn của các chuyến viếng thăm, Tòa Thượng Phụ cũng kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự, thông báo viết. Tòa Thượng Phụ khẳng định sẽ kiên định trong dấn thân dành cho cộng đoàn Kitô hữu cũng như toàn thể dân chúng tại Gaza. Họ sẽ không bị lãng quên, cũng sẽ không bị bỏ rơi. Trong một tuyên bố chung, các thượng phụ và các thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã bày tỏ tình liên đới đối với những người đang trú ẩn tại giáo xứ Công giáo ở Gaza. Tuyên bố viết, với sự hiệp nhất không lay chuyển, chúng tôi mạnh mẽ lên án tội ác này. Các nơi thờ phượng là không gian thánh thiêng cần được giữ an toàn. Các nơi này cũng được bảo vệ theo luật quốc tế. Việc tấn công một nhà thờ đang cưu mang khoảng 600 người tị nạn, gồm cả trẻ em có nhu cầu đặc biệt, là hành vi vi phạm các luật này. Đây cũng là một sự xúc phạm đến nhân phẩm, chà đạp tính thánh thiêng của sự sống con người và là sự xúc phạm một nơi thánh. Các vị lãnh đạo giáo hội đảm bảo với cộng đoàn Gaza lời cầu nguyện, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. Tuyên bố viết, chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ tất cả các địa điểm tôn giáo và nhân đạo, đồng thời đảm bảo viện trợ cho những người đang chết đói trên khắp dải Gaza.
Một dân tộc dưới làn bom và sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ.
Vatican, đề cập đến việc tấn công vào giáo xứ Công giáo Thánh Gia tại dải Gaza của Israel ngày 17 tháng 7 vừa qua. Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News nói, cộng đồng quốc tế cần phải can đảm để can thiệp bằng mọi phương tiện mà luật pháp quốc tế cho phép để làm im tiếng súng, ngăn chặn những cuộc tàn sát và chấm dứt những trò chơi quyền lực mà cái giá phải trả là hàng ngàn sinh mạng vô tội.
Những hình ảnh của vụ nổ nói lên tất cả. Một quả đạn được bắn từ xe tăng của quân đội Israel đã trúng nhà thờ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo ở Gaza. Trong khu phức hợp đó, gồm hai nhà thờ và một trường học, 500 người đang tị nạn gần 2 năm nay là những gia đình đã mất nhà cửa. 3 người đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Một trong số những người bị thương này là Suhai, người cộng tác với báo quan sát viên Roma, với một đề mục ngắn. Tôi viết cho các bạn từ Gaza, bài viết cách đây vài ngày, ngày 8 tháng 7, có tựa đề Tình yêu mạnh hơn chiến tranh, và kết luận chúng ta hãy cầu nguyện để không chỉ Gaza, nhưng toàn thế giới một ngày nào đó có thể sống trong hòa bình qua sự tha thứ và sự hòa giải lẫn nhau. Một ngày sẽ không còn chiến tranh nữa bởi vì tình yêu mạnh hơn chiến tranh. Chính quyền Israel đã lên tiếng xin lỗi, xác nhận đó là một sai lầm, rằng Israel tôn trọng các nơi thờ phượng và một cuộc điều tra sẽ tiến hành. Những lời khẳng định đó chắc chắn không thể mang lại sự trấn an, không chỉ vì chúng mâu thuẫn với những hình ảnh rõ ràng về các đền thờ Hồi giáo bị san phẳng và các nhà thờ bị tấn công. Cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Porfirio của chính thống giáo đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, nhưng còn vì đã một năm rưỡi trôi qua, nhưng cuộc điều tra về cái chết của hai phụ nữ Kitô bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa tại giáo xứ Gaza vẫn chưa có kết quả. Về vấn đề này, đặc biệt đáng chú ý là lời phát biểu của đại sứ Israel tại Ý, ông Jonathan Pellet nói, chúng tôi không có ý định gây nguy hiểm cho các cơ sở dân sự, nhưng khủng bố hiện diện ở khắp nơi, kể cả trong các tòa nhà công cộng như trường học và thật đáng tiếc cả trong những nơi thờ phượng. Tuyên bố này gây sốc vì phần nào đưa ra bối cảnh cho điều được gọi là sai lầm. 500 người không có khả năng tự vệ, nhiều người trong số họ hàng ngày lần chuỗi mân côi cầu nguyện đã vô tình trở thành mục tiêu phụ, vì như đại sứ Pellet nói, đôi khi đây là hậu quả của chiến tranh. Như độc giả và thính giả của truyền thông Vatican đều biết rõ, chúng tôi không chờ đến khi các Kitô hữu thiệt mạng mới lên tiếng về những vụ thảm sát hàng ngày tại Gaza, nơi mỗi tuần có hàng chục trẻ em, phụ nữ và người dân vô tội bị giết, nạn nhân phụ của các cuộc đột kích hoặc tấn công từ những người lẽ ra phải đảm bảo việc phân phát thực phẩm an toàn. Chúng tôi quan tâm đến các nạn nhân ở Gaza không chỉ vì họ là Kitô hữu hay vì Suhai, nhưng mà tất cả nạn nhân vô tội đều kêu gọi công lý trước mặt Chúa. Mọi sự sống đều thánh thiêng và các Kitô hữu tại dải Gaza, bất kể thuộc hệ phái Kitô nào, đều chia sẻ trọn vẹn số phận của dân tộc của họ, dân tộc Palestine chịu tử đạo. Cuộc thảm sát vô nhân đạo do khủng bố Hamas gây ra chống Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã bị Tòa Thánh lên án bằng những lời lẽ rõ ràng, kêu gọi trả tự do cho tất cả con tin và công nhận quyền tự vệ của Israel. Nhưng cuộc thảm sát vô nhân đạo ấy nhằm vào nhiều thường dân vô tội, không thể nào biện minh cho 60.000 người chết và các thành phố bị san bằng, không thể biện minh cho sự im lặng và bất lực của bao người đang giả vờ không nhìn thấy gì. Vì vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc tố cáo sự vô lý của cuộc chiến này. Lặp lại những lời Đức Thánh Cha Leo XIV nói với Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương vào ngày 26 tháng 6 vừa qua. Chúng ta, toàn thể nhân loại, được kêu gọi đánh giá nguyên nhân của các cuộc xung đột này, xác minh những nguyên nhân thật sự và cố gắng vượt qua chúng, đồng thời loại bỏ những nguyên nhân giả, kết quả của cảm tính và tuyên truyền sai lệch bằng cách kiên quyết vạch trần chúng. Người ta không thể chết chỉ vì tin giả. Chúng ta được kêu gọi vượt qua toàn cầu hóa của sự thờ ơ, thứ khiến chúng ta phẫn nộ trước một số nạn nhân nhưng lại làm ngơ với những nạn nhân khác. Chúng ta được mời gọi nhìn nhận một cách thực tế tình hình Trung Đông và sự leo thang chiến tranh phi lý, nơi các mặt trận mới liên tục được mở ra, như thể sự sống còn của các nhà lãnh đạo, cả trong các tổ chức khủng bố lẫn trong các quốc gia, phụ thuộc vào sự tiếp diễn vô tận của chiến tranh hơn là hòa bình. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải can đảm để can thiệp bằng mọi phương tiện mà luật pháp quốc tế cho phép để làm im tiếng súng, ngăn chặn những cuộc tàn sát và chấm dứt những trò chơi quyền lực mà cái giá phải trả là hàng ngàn sinh mạng vô tội.
Carlo Acutis, chứng nhân đức tin vì đã yêu mến Chúa Giêsu.
Roma, trước ngày phong thánh cho hai chân phước trẻ Pietro Frassati và Carlo Acutis vào ngày 7 tháng 9 tới đây, cho Arturo Alberti dòng tên đã chia sẻ về chứng tá đức tin của vị chân phước trẻ Carlo Acutis.
Bài viết của cha Arturo Alberti được đăng trên trang web của Bộ Phong Thánh. Vào những tháng đầu năm 2006, tôi có dịp ghé qua trường Leone thứ 13 tại Milano do dòng tên điều hành. Lúc đó là giờ tan học. Khi tôi đang đứng với cha Linh Hướng, Ngài chỉ cho tôi một học sinh giữa đám đông và nhận xét. Một cậu bé có đời sống thiêng liêng sâu sắc và tính tình vui tươi. Cậu học sinh ấy là Carlo Acutis. Vài năm sau, tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn về cậu thiếu niên này qua các tiểu sử và công trình nghiên cứu, bởi cậu đã qua đời chỉ vài tháng sau lần gặp mặt ấy. Nhờ đó, tôi được biết nhiều hơn về cuộc đời của Carlo. Cùng với một sinh viên ngành kỹ thuật tin học, Carlo đã phụ trách website của giáo xứ, và trong năm đó, cậu cũng thiết kế trang web mới cho hoạt động thiện nguyện của trường Leo 13. Không dừng lại ở đó, Carlo còn tổ chức việc sản xuất các đoạn phim ngắn cho hoạt động thiện nguyện của nhiều lớp trong khuôn khổ cuộc thi cấp quốc gia và đã dành trọn vẹn mùa hè năm 2006 để thực hiện dự án này. Ngoài ra, cậu cũng quản lý website của Học viện Giáo hoàng Cultorum Martyrum. Tuy nhiên, nơi con người và nhân cách của Carlo còn có nhiều chiều kích đáng chú ý khác. Với sự dễ mến và nét hồn nhiên luôn toát ra từ nụ cười, Carlo luôn là trung tâm trong nhóm bạn bè. Nhưng điều gì làm cho Carlo khác biệt với bao bạn trẻ cùng thời? Ngay từ rất sớm trong cuộc sống, Carlo đã gặp gỡ một đấng đặc biệt, Chúa Giêsu Kitô. Và khi lớn lên, cậu đem lòng yêu mến người một cách sâu đậm. Gặp gỡ Chúa đã thay đổi cuộc đời của Carlo từ thuở nhỏ. Đối với Carlo, Chúa Giêsu là người bạn, là thầy, là đấng cứu độ, là lý do cho chính sự hiện hữu của mình. Nếu không đặt trong tương quan với Chúa Giêsu, thì cuộc sống thường ngày của Carlo vốn rất giống với các bạn đồng trang lứa sẽ là điều khó hiểu, bởi nó chất chứa một bí mật bất khả xâm phạm. Với sự đồng hành của các linh hướng, Carlo đã xây dựng đời sống đức tin trên hai cột trụ chính, Thánh Thể và Đức Mẹ Maria. Ngay từ khi còn rất nhỏ, đời sống của Carlo đã hoàn toàn quy hướng về Thánh Thể. Cậu không chỉ yêu mến và tôn thờ mình và máu thánh Chúa Giêsu cách sâu xa, mà còn đón nhận nơi đó chiều kích hy tế, hiến dâng. Điều sẽ được thể hiện rõ nét trong cơn bệnh sau cùng. Carlo tham dự thánh lễ mỗi ngày và dành nhiều thời gian để cầu nguyện trong thinh lặng trước nhà tạm. Chính cậu từng chia sẻ với cha Linh Hướng rằng, từ mầu nhiệm Thánh Thể, con học được tình yêu vô biên mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người. Cột trụ thứ hai trong đời sống thiêng liêng của Carlo chính là Đức Trinh Nữ Maria. Cậu đã nhiều lần dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho mẹ. Trong những lúc gian nan, Carlo chạy đến cùng mẹ với niềm xác tín rằng Đức Maria không bao giờ từ chối ai điều gì. Không thể nói đến Carlo mà không nhắc đến lòng sùng kính của cậu đối với Đức Mẹ. Cậu luôn trung tín với việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày và cổ võ lòng sùng kính mẹ Maria nơi những người quen biết. Đầu tháng 10 năm 2006, Carlo bị một cơn bệnh tưởng chừng chỉ là cảm cúm. Nhưng sau đó được chẩn đoán là một dạng bạch cầu cấp tính M3, loại nặng và không thể chữa trị. Cậu được đưa vào bệnh viện, dù bệnh tình nguy kịch, Carlo vẫn giữ được sự bình an và vui tươi, luôn chắc chắn về cuộc gặp gỡ sắp tới với Thiên Chúa và đã để lại chứng tá cảm động cho những ai ở gần bên. Cậu lãnh nhận bí tích sức giàu và mình Thánh Chúa như của an đàng. Với ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hiền hòa và lòng can đảm phi thường, Carlo đã từ giã cõi đời vào lúc 6 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng 10 năm 2006, khi mới tròn 15 tuổi. Việc phong thánh cho vị chân phước trẻ tuổi này đã khơi lên sự quan tâm và nhiều chờ mong từ dân chúa. Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu những ý kiến trái chiều, đôi khi diễn giải sai lạc về gương sáng của cậu. Tuy nhiên, việc phong thánh này được Đức Thánh Cha Francisco tha thiết mong muốn, không nhằm tôn vinh một thần học gia hay một tiến sĩ hội thánh, nhưng để minh chứng rằng, ngày nay, giới trẻ vẫn có thể sống đức tin tin mừng cách trọn vẹn, có thể thiết lập một tương quan sống động với bí tích Thánh Thể và gặp gỡ chính Chúa Giêsu hiện diện giữa nhân loại. Các lo acutis cần được hiểu trong sự phong phú thiêng liêng và tông đồ nơi chính đời sống của cậu. Các lo không chỉ là người siêng năng tham dự thánh lễ và chầu thánh thể, mà chính từ nguồn mạch thánh thể, cậu đã kính múc được sức mạnh để trở thành chứng nhân cho tin mừng, trọng tâm của cuộc đời còn trẻ ấy. Các nhân chứng đều làm nổi bật những nét chủ đạo trong đời sống đức tin của các lo, lòng yêu mến thánh thể, các bí tích, lòng sùng kính Đức Mẹ và lòng trung thành với giáo huấn của giáo hội. Giáo hội đã và sẽ tiếp tục giới thiệu những gương mặt trẻ cho dân Chúa như Thánh Maria Goretti, Chân Phước Pier Giorgio Frassati và nhiều vị khác. Không ai trong số họ là thần học gia, nhưng tất cả đều đã kính múc từ mối tương quan với Thánh Thể và với Đức Trinh Nữ Maria sức mạnh để sống và làm chứng cho đức tin. Và giữa các vị ấy cũng có Carlo Acutis.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 16 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật 16 mùa thường niên năm C hôm nay, chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại câu chuyện Đức Giêsu ghé thăm nhà của hai chị em Martha và Maria. Khi tập trung vào nội dung của câu chuyện này, thì chúng ta sẽ thấy có cô Martha xuống bếp chuẩn bị bữa ăn phục vụ cho Chúa, và cô Maria thì ngồi nghe Chúa nói chuyện. Nếu ngẫm nghĩ về nội dung câu chuyện này thì chúng ta có thể sẽ bị thu hút vào mối tương quan giữa việc phục vụ từ hình ảnh cô Martha và việc cầu nguyện từ hình ảnh của cô Maria ngồi nghe Chúa nói, rồi phân tích xem điều nào là quan trọng hơn điều nào. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nhìn câu chuyện này trong mạch văn rộng hơn từ đoạn tin mừng trước đó, thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện này được gắn vào trong bối cảnh người thông luật đặt cho Chúa Giêsu câu hỏi, đó là phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Và Đức Giêsu đã trả lời rằng hãy làm như đã được dạy, đó là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, và yêu mến người thân cận như chính mình. Qua câu chuyện về người Samari tốt lành mà chúng ta đã nghe trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật tuần vừa rồi, chúng ta đã được mời gọi suy gẫm thế nào là yêu người thân cận như chính mình. Và hôm nay, qua câu chuyện về hai chị em Martha và Maria, chúng ta tiếp tục được mời gọi suy gẫm thế nào là yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Thế thì làm thế nào để mỗi chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn? Trong câu chuyện về hai chị em Martha và Maria, chúng ta đã nghe Đức Giêsu nói với cô Martha rằng: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá." Sự băn khoăn lo lắng của Martha cũng có thể là sự băn khoăn lo lắng của mỗi người chúng ta hôm nay. Cả Martha và chúng ta hôm nay cũng có thể đang băn khoăn, lo lắng suy nghĩ xem không biết mình làm cách nào để yêu Chúa hơn với chọn tấm lòng và chọn tâm trí của mình. Có thể cả Martha và chúng ta ngày hôm nay cũng nghĩ rằng chắc là mình phải phục vụ thật nhiều để bày tỏ tình yêu trọn vẹn cả tấm lòng của mình với Chúa. Chắc mình phải tham gia việc phục vụ này trong cộng đoàn đức tin nè. Hay là mình cần làm việc bác ái kia cùng với các anh chị em trong giáo xứ để chứng tỏ tình yêu của mình với Chúa. Chúng ta nghĩ chắc là Chúa sẽ vui mừng khi mình tham gia vào việc phục vụ này hay việc bác ái nọ. Nếu chúng ta tự nghĩ ra việc làm, tự lên kế hoạch thực hiện và làm với ý hướng muốn làm vui lòng Chúa, thì chúng ta yêu Chúa theo cách thức của chúng ta muốn thôi. Chúng ta chỉ yêu Chúa với lý trí của mình. Và cũng có thể chính khi chúng ta lao mình vào những việc phục vụ, chẳng hạn tham gia vào các hội đoàn trong giáo xứ, hay tham gia làm ông trùm hay bà chánh trong giáo xứ, tham gia vào các nhóm bác ái từ thiện. Rồi mỗi chúng ta lại có thể bị lôi kéo vào khuynh hướng làm nhiều việc phục vụ để được người khác chú ý, phục vụ để được Chúa quan tâm, để được Chúa yêu thương, để được Chúa ban những ơn mà mình đang xin Chúa. Và cũng có khi chúng ta tham gia vào nhiều công việc bác ái hay tham gia vào nhiều việc phục vụ trong giáo xứ như thế, chúng ta cảm thấy dường như Chúa không đoái hoài đến cuộc sống của mình. Sao mà mình vẫn quá vất vả như vậy? Thì lúc đó chúng ta cũng như Martha có thể sẽ hướng về Chúa mà càm ràm, sao Chúa không có nhìn đến con trong khi con yêu Chúa như thế? Sao Chúa không quan tâm đến con trong khi con làm nhiều việc phục vụ Chúa như thế này? Chúng ta không ý thức rằng những lúc đó mình đang yêu Chúa theo kiểu suy nghĩ của mình. Mình đang yêu Chúa để được Chúa yêu thương lại. Và mình đang yêu Chúa với một tình yêu trao đổi ích lợi qua lại mà thôi. Trong câu chuyện tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở Martha và cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta là có một điều cần thiết và tốt nhất mà cô Maria đã chọn. Đó là ngồi bên chân Chúa và nghe Chúa nói. Ngồi bên chân Chúa và nghe Chúa nói là một cách thức nền tảng nhất của một người đang yêu Chúa với trọn tấm lòng và trọn tâm trí. Cô Maria đã chọn yêu Chúa, bắt đầu không từ những việc làm bên ngoài, nhưng bắt đầu bằng việc ở lại bên cạnh Chúa, bằng việc mở lòng, mở trí để lắng nghe Chúa nói. Tình yêu với trọn lòng trí được khởi đi từ việc ở lại bên cạnh người mình yêu, ở lại để lắng nghe, ở lại để tìm hiểu và đi vào trong mối tương giao gắn kết với người mình yêu. Và từ đó hòa quyện với tâm trí và con tim của người mình yêu, để rồi mình không còn yêu theo ý riêng của bản thân mình nữa, nhưng yêu trong sự tương tác và hòa quyện với người mình yêu. Để rồi tất cả hành động, san sẻ và phục vụ của mình đều xuất phát từ mối dây gắn kết thân tình với người mình yêu, chứ không phải là cuộc trao đổi ích lợi qua lại. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra nơi bản thân mình vẫn còn có thể đang lệch lạc trong cách thức yêu Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết bắt đầu yêu Chúa một cách đúng đắn hơn với trọn tấm lòng và tâm trí của mình. Đó là bắt đầu bằng việc tập luyện và trân quý những giờ phút ở lại bên cạnh Chúa trong cầu nguyện, đồng thời cũng biết mở lòng ra để nghe Chúa nói với chính bản thân mình trong cầu nguyện cũng như trong ngày sống, để mình có thể hiểu biết bản thân mình hơn cũng như hiểu biết về Chúa hơn nữa. Để rồi qua từng ngày sống, qua những giờ cầu nguyện, chúng ta có được tình yêu trọn tấm lòng và tâm trí của chúng ta hướng trọn về Chúa khởi đi từ bên trong của mỗi người chúng ta. Và tình yêu với Chúa mà khởi đi từ bên trong lại được tiếp nối ra bên ngoài bằng hành động yêu thương, hành động phục vụ những người bên cạnh. Chúng ta có cả hai lối hành xử của Maria và của Martha để sống tình yêu mà mỗi người chúng ta được mời gọi. Đó là yêu Chúa với trọn tấm lòng, trọn tâm trí, với hết sức lực của bản thân, và đồng thời yêu con người, yêu người khác như yêu bản thân mình. Đây cũng chính là con đường nên thánh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua tông huấn hãy vui mừng hoan hỷ đã nhắc nhở và mời gọi mỗi chúng ta sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Ơn gọi của Sơ Monica với đôi tai lắng nghe nỗi đau khổ và niềm vui trong mọi công việc.
Trong hơn 40 năm qua, Sơ Monica đã sống tại Vadstena, Thụy Điển, cùng với các nữ tu dòng thánh Brigitta, một dòng tu công giáo có lịch sử lâu đời và nguồn gốc Bắc Âu. Trong một cuộc trò chuyện, sơ kể về ơn gọi của mình trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời, về con đường khác thường đến với đan viện và một thủ môn bóng đá người Thụy Điển đã thay đổi cuộc đời sơ như thế nào. Tôi tên là Sơ Monica và như các bạn có thể nhanh chóng nhận ra, tôi là người Đức. Cuộc trò chuyện với nữ tu 70 tuổi bắt đầu như thế. Sơ đã sống ở Thụy Điển trong hơn 40 thập kỷ, cụ thể hơn là ở đan viện dòng thánh Brigitta ở Vastena, một thị trấn nhỏ bên hồ Vatensee. Sơ sống ở đó cùng với 7 nữ tu khác đến từ Thụy Điển, Đức, Phần Lan và Hà Lan. Các đan viện cho biết nhiều điều về sự thay đổi của ơn gọi trong giáo hội. Sơ Monica kể, một trong những tập sinh của chúng tôi lớn tuổi hơn tôi. Ngày nay, đan viện không còn là nơi dành cho các nữ sinh viên trẻ nữa, mà là nơi chốn các phụ nữ thường tìm đến trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Theo sơ, có lẽ đây là ơn gọi thứ hai của một người phụ nữ. Thành phần của cộng đoàn cũng phản ánh sự phát triển. Lần đầu tiên, các nữ tu Thụy Điển chiếm đa số, lúc đầu thì không như vậy. Bản thân dòng tu này được thành lập bởi Thánh Brigitta của Thụy Điển vào thế kỷ 14, thậm chí từng không được chính thức công nhận tại quốc gia này. Sơ Monica kể, cho đến năm 1957, việc thành lập tu viện vẫn bị cấm. Chỉ đến khi có quyết định của Quốc hội thì đời sống tu trì mới được phép ở Thụy Điển. Cho đến lúc đó, ngôi nhà ở Vastena chính thức được tuyên bố là nhà hưu trí. Về mặt thần học, các nữ tu dòng thánh Brigitta xây dựng đời sống dựa trên 3 yếu tố: quy luật thánh Augustino, hiến pháp của thánh Brigitta và những điều chỉnh theo thời đại. Linh đạo của dòng được định hình rõ ràng, nỗi đau khổ của Chúa Giêsu rất quan trọng đối với chúng tôi. Sơ Monica tuyên bố, cấu trúc của việc cầu nguyện hàng ngày theo linh đạo Đức Maria. Các nữ tu nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu bằng đôi mắt của Đức Mẹ Maria, mỗi ngày trong tuần với một chủ đề khác nhau, từ Thiên Thần đến Chúa Ba Ngôi. Một trong những mục tiêu chính của Thánh Brigitta là tạo điều kiện để nam giới và phụ nữ có thể làm việc cùng nhau. Mặc dù trước đây các nam đan sĩ và các nữ đan sĩ sống ở những khu vực riêng biệt, nhưng họ vẫn làm việc cùng nhau trong tinh thần. Ở nhà thờ Plauen tại Vastena, điều này có thể hiểu được về mặt kiến trúc, có các khu ngồi riêng biệt nhưng có một nơi thờ phượng chung. Một khía cạnh cốt yếu khác là phục vụ tha nhân, lắng nghe, cầu nguyện, trò chuyện. Sơ chia sẻ, chúng tôi nhận được rất nhiều lời xin cầu nguyện cho điều gì đó, hoặc mọi người đến và muốn trò chuyện, chứng tá thầm lặng có tác dụng. Và đôi khi cũng là những điều rất thực tế. Hôm nay chúng tôi đã đóng gói gần 4.000 lọ mứt vào hộp giấy cắt tông và tôi rất thích làm việc đó. Niềm vui, đây là đặc điểm thứ 5 trong tinh thần của Thánh Brigitta. Sơ nói về điều đó khi nói về công việc của sơ tại nhà khách Eden, bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng tắm. Điều này trở thành niềm vui. Chính cộng đoàn khiến cho ngay cả công việc khó khăn hay khó chịu cũng trở nên dễ chịu và có ý nghĩa. Nhưng làm sao một người phụ nữ từ vùng Goesfen ở Westphalia lại đến được một tu viện ở Thụy Điển? Sự khởi đầu thật bất ngờ, đó là từ bóng đá. Trong kỳ World Cup năm 1974, Sơ đã để ý đến thủ môn đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Ronnie Hellström. Sơ mỉm cười nói, tôi đã yêu anh ấy rồi. Kể từ đó, sự say mê đối với Thụy Điển ngày càng tăng. Tôi tiếp tục học lịch sử, tập trung vào các ngôn ngữ Bắc Âu và nhờ một người bạn đại học của bố mẹ tôi, lúc đó là giám mục công giáo ở Thụy Điển. Tôi đã đến Vastena để học ngôn ngữ này. Ở đây tôi đã gặp những người công giáo trẻ tuổi, đã chia sẻ đức tin của họ với tôi một cách thuyết phục và sâu sắc. Điều này đã tác động đến tôi và đưa tôi trở lại với đức tin. Việc tôi gia nhập dòng lại là một sự phát triển nội tâm. Nhiều năm sau, vào dịp lễ kỷ niệm ngân khánh của tôi, một bất ngờ đặc biệt đã đến. Các nữ tu cùng dòng của tôi đã mời Ronnie Hellström Người đàn ông đã từng dẫn tôi đến con đường này chỉ vì sự xuất hiện của anh ấy trên truyền hình. Ông đã đến, linh mục nói trong thánh lễ. Đôi khi một ơn gọi đi qua khu vực phạt đền. Ông ấy quay lại và cười. Ông Hellstrom vẫn giữ liên lạc với cộng đoàn. Khi ông mắc bệnh ung thư, ông quyết định được chôn cất tại Bethesda. Ngày nay mộ của ông được đặt tại nghĩa trang gần tu viện. Sơ Monica nhận thấy giáo hội Công giáo ở Thụy Điển ngày nay được nhìn nhận khác so với trước đây. Có rất nhiều người Công giáo tham gia vào các hoạt động văn hóa và khoa học, những người được kính trọng vì cách tiếp cận của họ. Ngay cả trong nhà tù, việc chăm sóc một vụ Công giáo đã được chứng minh là hiệu quả. Sơ đặc biệt ấn tượng với một dự án trước đây đang viện trong tù, một hình thức đồng hành thiêng liêng cho các tù nhân tái hòa nhập xã hội. Tỷ lệ tái phạm thấp nhưng dự án vẫn bị dừng lại. Qua nhiều năm, cuộc sống trong đan viện đã trở thành một cam kết sâu sắc hàng ngày đối với Sơ Monica. Sơ chia sẻ, dù công việc là gì, nó cũng trở thành niềm vui. Đó là một thái độ thấm nhuần toàn bộ cuộc sống của Sơ. Giữa những lọ mứt, những khoảnh khắc cầu nguyện và một nghĩa trang, rõ ràng là con đường của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng thẳng tắp mà đôi khi còn đi xuyên qua khu vực phạt đền.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.